Đài Paris, RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 7, 2014. Hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ thật sự. Nhật Bản phản đối Bắc Triều Tiên thử tên lửa. Ukraine chấm dứt ngừng bắn, mở chiến dịch tấn công lực lượng ly khai miền Đông. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị câu lưu trong cuộc điều tra về vụ án hối mại quyền thế. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cố giữ cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản thay đổi học thuyết quân sự cho phép lực lượng vũ trang tham chiến ở nước ngoài, RFI phỏng vấn giáo sư Vũ Đăng Khuê. Kính thưa quý vị, vào lúc 16 giờ chiều nay giờ địa phương, quảng trường Victoria ở Hồng Kông đã đông nghẹt người. Ban tổ chức dự kiến số người biểu tình hôm nay sẽ đạt kỷ lục mới sau khi gần 800.000 cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý không chính thức đòi Bắc Kinh thi hành lời hứa dân chủ hóa toàn diện tại Hồng Kông.
Từ khi Hồng Kông được Anh Quốc trả lại chủ quyền cho Hoa Lục ngày 1 tháng 7 năm 1997, 17 năm qua mỗi năm đến ngày này đều có biểu tình nhưng không phải để ăn mừng. Theo AFP, chính sách một quốc gia, hai chế độ không được Bắc Kinh tôn trọng mà còn siết chặt kiểm soát hơn đã gây bất bình cho dân Hồng Kông. Hôm nay, chưa đến giờ tuần hành mà quảng trường Victoria, điểm xuất hành đã tràn ngập rừng người với biểu ngữ "Chúng tôi muốn dân chủ thật sự và tất cả đại biểu phải do dân bầu". Nhiều người biểu tình hát bài "Anh có nghe lời ca của dân hay không" bằng tiếng Quảng Đông mà nguyên gốc là bản nhạc phim "Những kẻ khốn cùng" của đại văn hào Victor Hugo. Thành phần trẻ tham dự biểu tình than phiền tình hình tự do tương đối tại Hồng Kông càng ngày càng bị siết lại giống như ở Hoa Lục. Nhiều nhà báo Hồng Kông binh vực cho tự do ngôn luận bị hành hung. Đầu tháng 6, Bắc Kinh ra sách trắng cảnh cáo dân Hồng Kông không được vượt quá giới hạn của một khu tự trị, làm dân cư địa phương phải liên tưởng đến tình trạng Tân Cương và Tây Tạng. Ban tổ chức hy vọng số người tham gia tuần hành năm nay sẽ đông hơn con số kỷ lục nửa triệu của năm 2003 đã từng làm chế độ phải rút lại một dự luật về an ninh bị xem là phản dân chủ.
Liên quan tới Trung Quốc, vào tuần tới, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ sẽ công du Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc đối thoại song phương thường niên về kinh tế và chiến lược lần thứ hai. Cuộc đối thoại Mỹ-Trung lần này được tổ chức trong bối cảnh quan hệ giữa hai đại cường quốc đang căng thẳng, đặc biệt với các cáo buộc gián điệp và các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Các đối thoại dự kiến sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày mùng 9 tháng 7 và ngày mùng 10 tháng 7 sẽ tập trung vào các thách thức và cơ hội cho hai nước trong các vấn đề mang tính song phương, khu vực và thế giới, theo thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ gặp các đồng nhiệm Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Viện phụ trách Ngoại giao Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng Uông Dương. Các đối thoại Mỹ-Trung diễn ra trên nền những chủ đề bất đồng truyền thống như sở hữu trí tuệ hay việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị Hoa Kỳ cho rằng được định giá quá thấp. Hiện tại Hoa Kỳ và Trung Quốc còn có nhiều mâu thuẫn liên quan đến nạn gián điệp tin học. Hồi tháng 5 vừa rồi, Tư pháp Mỹ vừa truy tố 5 quân nhân Trung Quốc về tội gián điệp kinh tế và tin tặc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, các giới chức cao cấp dân sự và quân sự hai bên sẽ trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề có tầm quan trọng về chiến lược liên quan đến an ninh. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc có nhiều động thái đơn phương tại các khu vực tranh chấp trên biển với các nước láng giềng Nhật Bản, Việt Nam và Philippines, bất chấp việc Hoa Kỳ thường xuyên kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng các chuẩn mực quốc tế.
Tại Indonesia, cựu chủ tịch Tòa Bảo Hiến bị mất chức và bị lãnh án chung thân do nhận hối lộ, phân xử thiên vị trong một số kết quả bầu cử. Theo bản luận tội của Tòa án chống tham nhũng, ông Akin Mokhtar đã nhận hối lộ tổng cộng 57 tỷ rupiah, tương đương với 4,5 triệu đô la, liên quan đến 15 vụ bầu cử cấp địa phương.
Sau 4 tháng xét xử, Tòa án chống tham nhũng tại thủ đô Jakarta, Indonesia đã tuyên phạt cựu dân biểu, cựu chủ tịch Tòa Bảo Hiến Akin Mokhtar, 53 tuổi, án tù chung thân. Ngoài hành vi nhận hối lộ hơn 4,5 triệu đô la để làm thay đổi kết quả bầu cử, nhân vật thuộc loại cột trụ của chế độ nhìn nhận có tham gia trong nhiều vụ rửa tiền bất chính khoảng 14 triệu đô la Mỹ khi ông còn làm dân biểu và chủ tịch Tòa Bảo Hiến. Theo chủ tịch Tòa án chống tham nhũng Suwidija, thì với tư cách là người đứng đầu Tòa Bảo Hiến, điểm tựa cuối cùng của người dân đi tìm công lý, thì thái độ sai trái của ông Akin Mokhtar đã làm tiêu tan uy tín và quyền lực của cơ quan tư pháp cao nhất đất nước. Cựu chủ tịch Tòa Bảo Hiến bị thanh tra chống tham nhũng bắt ngay tại nhà riêng hồi năm 2013, lúc một doanh nhân và một dân biểu đưa cho ông số tiền 10 tỷ rupiah tương đương với 240.000 đô la. Bốn doanh nhân ở Indonesia đã bị án tù chung thân về tội hối lộ. Trong bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Indonesia đứng hạng 114 trên tổng số 177 nước. Quan chức Indonesia có tiếng tham ô, nhưng Ủy ban bài trừ tham nhũng cũng có thẩm quyền rộng rãi và độc lập.
Còn tại Nhật Bản, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe chấp nhận dự thảo nghị quyết cho phép Nhật Bản sử dụng quyền tự vệ tập thể. Sáng nay, đúng như dự kiến, Liên minh bảo thủ cầm quyền tại Tokyo đã bật đèn xanh cho việc sửa đổi điều chính bản hiến pháp 1947, cấm Nhật Bản tham gia chiến dịch quân sự bên ngoài lãnh thổ. Sau quyết định của hành pháp, dự thảo sẽ được đưa sang Quốc hội để biến thành luật.
Điều chính của bản hiến pháp chủ hòa đã được vô hiệu hóa với Liên minh Tự do Dân chủ và Đảng Phật giáo Komeito Công minh Đảng. Chiếm đa số tại Quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe không gặp khó khăn trong kế hoạch sửa đổi học thuyết an ninh chủ hòa từ sau Thế chiến thứ hai. Hai chướng ngại đầu tiên đã được tháo gỡ ngay trong ngày hôm nay 1 tháng 7. Hai đảng cầm quyền đạt được thỏa thuận cho phép quân đội can thiệp ở nước ngoài. Và ngay sau đó, nội các Shinzo Abe thông qua dự luật tự vệ tập thể đưa sang Quốc hội biểu quyết mà không cần sửa đổi hiến pháp. Theo phe bảo thủ tại Nhật, điều chính của bản hiến pháp ngăn cản nước Nhật phòng vệ một cách hiệu quả trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường võ trang và công khai tranh giành biển đảo với Nhật Bản và các nước khác trong khu vực. Hôm nay cũng là ngày mở ra cuộc đàm phán về số phận người Nhật bị bắt cóc diễn ra tại Sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh, hai ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn hai tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản. Theo AFP, trước mặt trưởng đoàn Bắc Triều Tiên Song In-ho và các phóng viên quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Junichi Ihara đã mạnh mẽ phê phán Bình Nhưỡng đã có hành động biểu dương lực lượng, xin trích cực kỳ đáng tiếc, hoàn toàn đi ngược lại với những gì Bình Nhưỡng cam kết với Tokyo và cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Nhật kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt thử tên lửa và tuân thủ yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Theo AFP, vụ phóng tên lửa vừa rồi phản ánh thái độ bực bội của Bắc Triều Tiên vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Seoul, kẻ thù của Bình Nhưỡng.
Ukraine mở lại chiến dịch tấn công phe ly khai ở miền đông. Đêm thứ hai, rạng sáng thứ ba hôm nay, chính quyền Ukraine đã quyết định chấm dứt lệnh ngưng bắn tại miền đông, được đơn phương thực hiện trong một tuần lễ và được triển hạn thêm 3 ngày, chính thức hết hạn vào lúc 19 giờ giờ quốc tế. Theo chính quyền Kiev, lệnh ngưng bắn chưa bao giờ được phe đối dậy thân Nga tôn trọng. Lệnh ngưng bắn đã bị lực lượng ly khai vi phạm hơn 100 lần, khiến ít nhất 27 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Thông tin viên RFI Sébastien Gobert tường trình từ Kiev.
L'armée ukrainienne vient de repasser à l'offensive dans les régions de Donetsk et de Lugansk en utilisant artillerie et aviation.
Quân đội Ukraine vừa chuyển sang tấn công tại các vùng Donetsk và Lugansk với trọng pháo và máy bay. Tổng thống Petro Poroshenko đã quyết định không tham gia các cuộc đàm phán dài hạn với lực lượng ly khai mà ông cho rằng được sự hậu thuẫn của Nga. Ông Poroshenko cũng cáo buộc Moscow thực thi một chính sách hai mặt và đã không làm gì để bình ổn tình hình, kể cả việc bảo đảm an ninh tại đường biên giới. Chúng tôi sẽ tấn công và sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ quốc gia, Tổng thống Ukraine khẳng định một cách hết sức quả quyết. Tại Ukraine, tân Tổng thống Poroshenko bị phê phán mạnh mẽ vì đã ấn định việc ngừng bắn đơn phương và cho triển hạn một lần. Đây là điều mà nhiều người Ukraine nhìn nhận như một thỏa hiệp chính trị tai hại và một sai lầm chiến lược. Tổng thống Ukraine tuyên bố tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại hai vùng Donetsk và Lugansk để mang lại một câu trả lời cho tất cả những kẻ khủng bố, quân nổi loạn, băng cướp, những kẻ coi thường dân chúng, làm tê liệt nền kinh tế khu vực và cản trở một cuộc sống bình thường ở đây. Vấn đề còn lại là liệu quân đội Ukraine có đủ sức để thực hiện các mục tiêu của mình hay không và cái giá nào phải trả cho việc trở lại một cuộc sống bình thường.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Khả năng triển hạn ngừng bắn thất bại ít giờ sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nỗ lực cuối cùng để vãn hồi hòa bình. Cả Kiev và các đồng minh phương Tây đều cáo buộc Moscow cung cấp vũ khí và tài chính cho lực lượng nổi dậy để trả đũa việc lãnh đạo Ukraine thân Kremlin bị lật đổ hồi tháng 2. Trong thời gian gần đây, Nga có thái độ hòa giải hơn nhiều với tân chính quyền Kiev. Tuy nhiên, Nga gần như thất bại trong việc làm theo yêu cầu chủ yếu của phương Tây là kêu gọi phe nổi dậy hạ vũ khí và từ bỏ các trạm kiểm soát trên các xa lộ và đường biên giới qua hai vùng Lugansk và Donetsk.
Liên quan tới Pháp, vào sáng sớm hôm nay, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã đến trụ sở cảnh sát tư pháp ở Nanterre, vùng Hauts-de-Seine, ngoài ô Paris, để giải thích về vai trò của ông liên quan đến vụ án hối mại quyền thế. Theo nguồn tin tư pháp, ông Sarkozy đã bị câu lưu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp của Pháp một cựu Tổng thống bị câu lưu như vậy. Theo luật pháp của Pháp, thời gian câu lưu tối đa là 24 giờ và có thể triển hạn một lần, tổng cộng là 48 tiếng. Hôm qua, luật sư Thierry Herzog đồng thời là luật sư của ông Sarkozy và hai thẩm phán cao cấp, cũng đã bị câu lưu trong khuôn khổ cuộc điều tra về hối mại quyền thế, vi phạm bí mật điều tra. Cơ quan chống tham nhũng của cảnh sát tư pháp đang điều tra xem liệu cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, với sự hỗ trợ của luật sư Herzog, có tìm cách có được những thông tin từ một thẩm phán cao cấp về vụ điều tra liên quan đến ông ta, và đổi lại vị thẩm phán này được hứa là sẽ được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng hơn. Cũng về tình hình châu Âu, hôm nay Tân Nghị viện châu Âu với 751 thành viên vừa nhóm họp đã bầu lại chủ tịch mãn nhiệm Martin Schulz, người Đức, vào chức vụ này. Việc lãnh đạo đảng xã hội châu Âu được tái đắc cử đã được dự báo trước sau các thỏa hiệp giữa hai đảng lớn nhất châu Âu là đảng cánh hữu nhân dân châu Âu và đảng xã hội dân chủ châu Âu.
Ông Martin Schulz được bầu làm chủ tịch châu Âu với 409 phiếu thuận trên tổng số 612 nghị sĩ bỏ phiếu. Theo thỏa thuận với Đảng Nhân dân châu Âu, ứng cử viên của Đảng Xã hội châu Âu sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch nghị viện trong 2 năm rưỡi, tức một nửa nhiệm kỳ. Phần còn lại của nhiệm kỳ chức chủ tịch sẽ thuộc về một ứng cử viên Đảng Nhân dân châu Âu. Về mặt nguyên tắc, tân chủ tịch nghị viện châu Âu có thể nhận được sự ủng hộ của 479 nghị sĩ. Tuy nhiên, 2 tuần trước khi nghị viện bỏ phiếu chấp thuận ông Jean-Claude Juncker vào chức chủ tịch Ủy ban châu Âu, cuộc bầu cử châu hôm nay là một trắc nghiệm cho thấy thực lực của các nhóm thân châu Âu. Vẫn liên quan đến châu Âu, bắt đầu từ tháng 7, nước Ý sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng. Ngày mai, Thủ tướng Ý Matteo Renzi sẽ trình trước nghị viện châu Âu tại Strasbourg chương trình hành động của ông. Chương trình này Thủ tướng Ý đã chuẩn bị cùng với Tổng thống Pháp François Hollande và một số đồng minh khác. Thông tín viên Anne Lenier tường trình từ Roma.
Toujours aussi ambitieux mais moins pressé, Matteo Renzi se donne donc 1000 jours.
Thủ tướng trẻ của nước Ý, 39 tuổi, đã quyết định giảm tốc, nhưng với cùng một thái độ cương quyết vốn là bản tính của ông. Matteo Renzi sẽ đệ trình chương trình hành động của ông trước Nghị viện châu Âu vào ngày mai. Tăng trưởng, việc làm, cách tân, mềm dẻo trong việc thực thi, hiệp ước bình ổn, gia tăng đoàn kết, đặc biệt về phương diện nhập cư, đó là những ưu tiên hàng đầu của ngôi sao chính trị của cánh tả châu Âu với giấc mơ về một châu Âu mang lại hy vọng. Nhân nhiệm kỳ 6 tháng, Ý làm chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, ông Matteo Renzi muốn đem lại sức sống cho khối 28 nước. Con người xuất thân từ vùng Florentine nước Ý đầy nhiệt huyết, muốn trẻ hóa các guồng máy già nua của nền hành chính, đã trở nên suy yếu vì thiếu vắng linh hồn. Chủ tịch luân phiên của châu Âu tự hào nhắc nhở, thế hệ Erasmus chúng ta đã muốn là có thể làm được. Đó là một trong những thông điệp chính trong bản diễn văn mà ông Matteo Renzi sẽ đọc ngày mai trước Tân Nghị viện châu Âu. Tại Ý, Matteo Renzi tự đặt ra thời hạn 1.000 ngày để thực hiện các cải cách cần thiết nhằm phục hồi một nước Ý nghẹt thở vì nợ công. Nợ công của Ý lên đến hơn 132% GDP, 46% người Ý từ 15 đến 24 tuổi đang thất nghiệp. Nhiều lĩnh vực đang được cải cách như thuế, hành chính công, thị trường lao động hay thể chế thượng viện. Các cải cách còn lâu mới hoàn tất. Tuy nhiên, 7 trên 10 người Ý tin tưởng vào khả năng của vị thủ tướng của họ, bởi ông là một con người tràn trề nhựa sống.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Danh thủ người Anh Gary Lineker vào năm 1990 đã từng nói một câu lưu truyền hậu thế. Bóng đá là môn thể thao rất đơn giản. 22 người giành nhau một quả bóng và cuối cùng bao giờ đội Đức cũng thắng. Câu nói này quả là đúng cho trận Đức Algeria ngày hôm qua. Đội quân của huấn luyện viên Joachim Löw đã vấp phải bức tường thành vững chắc của hàng phòng thủ Algeria, nên trong cả hai hiệp chính đã không thể ghi được bàn nào, mặc dù có rất nhiều cơ hội. Chỉ đến đầu hiệp phụ thứ nhất, Schuller mới giải thoát cho đội tuyển Đức với bàn thắng ở phút thứ 92, và đến phút thứ 120, tức là cuối hiệp 2, Özil mới thật sự đưa nước Đức vào tứ kết với bàn thắng thứ hai. Một phút sau đó, Zabu ghi được bàn danh dự cho Algeria, nhưng đã quá trễ để lật ngược tình thế. Các tuyển thủ Pháp trong trận Nigeria trước đó cũng đã rất vất vả mới hạ được đối phương bằng 2 bàn thắng ở phút cuối nhờ cú đội đầu của trung vệ Paul Pogba ở phút thứ 79 và nhờ tuyển thủ Nigeria Joseph Zobo đưa bóng vào lưới đội nhà ở phút thứ 91. Nói chung, cả hai đội Pháp và Đức hôm qua đều lọt vào tứ kết một cách khó nhọc. Nhưng đặc biệt, đội Đức đã bị báo chí nước này hôm nay chỉ trích nặng nề. Như vậy là Đức sẽ gặp lại Pháp trong vòng tứ kết trong một trận tranh hùng cổ điển vào ngày thứ Sáu 4 tháng 7 ở Rio. Còn hôm nay, với một thế hệ cầu thủ đầy tài năng như Eden Hazard, đội tuyển Bỉ hy vọng sẽ hạ được đội tuyển Mỹ để lọt vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1986. Trả lời RFI từ Hà Nội, bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức cũng cho rằng đội tuyển Mỹ có trình độ hơn hẳn Hoa Kỳ.
Mỹ vừa rồi thì cũng lách qua một cái cửa. Thì thật ra là Mỹ cũng chỉ có 4 điểm. Bỉ thì là thắng cả 3 trận, mặc dù là thắng rất chật vật. Những cái ngôi sao của Bỉ như là Azad chẳng hạn thì là không tỏa sáng được như là người ta mong đợi. Ở mỗi một trận Azad chỉ có tỏa sáng khoảng độ 10-15 phút, đặc biệt ở cuối trận. Nhưng mà lại có những cái cầu thủ mới xuất hiện như Mertens chẳng hạn thì đã rất tốt, hay là một cái trung phong trẻ Origi là tôi rất thích cái lối chơi của anh này, và anh tỏ ra là rất hiệu quả trong những đợt lên bóng của đội Bỉ. Và tôi nghĩ rằng cặp Bỉ và Mỹ thì Bỉ sẽ vào.
Cũng như đội tuyển Bỉ, đội Argentina đã thắng cả 3 trận ở vòng bảng với một ngôi sao lợi hại như Lionel Messi, tác giả 4 bàn thắng trong 3 trận, và nay đã trở thành như là một Maradona mới. Argentina trên nguyên tắc sẽ đè bẹp đội Thụy Sĩ dễ dàng, như nhận định của bình luận viên Nguyễn Tiến Đức.
Nhìn về toàn cục thì Argentina sẽ thắng được Thụy Sĩ. Nhiều người cứ nói rằng là Argentina là đội bóng của một cầu thủ là Messi, nhưng xung quanh Messi còn có rất nhiều những vệ tinh khác, rất là đá rất nguy hiểm. Và chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Di Maria, và tôi rất thích một cầu thủ nữa là Lavezzi, cũng chứng tỏ là một cầu thủ tiền đạo của anh giúp tạo được những đường bóng lên cho tuyến trên và mở ra những cái khoảng trống để cho Messi có thể thâm nhập vào. Ngoài ra thì ở tuyến tiền vệ, tôi rất thích lối chơi của Gago, anh đã phát huy được những quả chuyền rất tốt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cố giữ cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản. Hôm qua, chính phủ của tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lần đầu tiên công khai trấn an Bắc Kinh rằng việc New Delhi thắt chặt quan hệ với Tokyo không phải là nhằm bao vây Trung Quốc. Tuyên bố tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Phó Tổng thống Hamid Ansari nói rằng chính phủ mới của Ấn Độ sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao của Thủ tướng tiền nhiệm Manmohan Singh. Ông Ansari khẳng định xây dựng mối quan hệ hòa bình và hợp tác với các nước láng giềng là yếu tố chủ chốt trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Phó Tổng thống Ansari là đại diện cao cấp nhất của chính phủ Ấn Độ đến thăm Trung Quốc kể từ khi ông Modi nhậm chức Thủ tướng ngày 26 tháng 5. Ông Modi đã nhiều lần tuyên bố rằng ông muốn thắt chặt quan hệ với cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Nhưng làm cách nào cân bằng quan hệ với hai cường quốc châu Á này là thách đố đầu tiên đối với tân thủ tướng Ấn Độ. Quyết định của ông Modi đi thăm Nhật Bản vào đầu tháng 7, nhưng nay chuyến đi được dời cho đến giữa tháng 8, đã gây quan ngại cho Bắc Kinh, mà hiện đang đối đầu với Tokyo trong vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Theo tờ Nhật báo The Telegraph của Anh, phía Trung Quốc đã tỏ ý muốn thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc trước khi đi Tokyo. Nhưng vấn đề là theo thông lệ ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình phải đi thăm Ấn Độ trước khi Thủ tướng Modi đến thăm Trung Quốc. Bởi lẽ Thủ tướng tiền nhiệm Manmohan Singh đã thăm Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái, và từ đó cho đến nay, cả Chủ tịch lẫn Thủ tướng Trung Quốc đều chưa viếng thăm đáp lễ. Thành ra chính phủ New Delhi mới chọn giải pháp dung hòa để làm hài lòng Bắc Kinh, đó là cử Phó Tổng thống Ansari đi thăm Trung Quốc vào tuần trước, vì ông này là nhân vật đứng hàng thứ ba sau Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ. Về mặt chính thức, Phó Tổng thống Ansari đến thăm Trung Quốc nhân kỷ niệm 60 năm hai nước ký kết hiệp định về cái gọi là năm nguyên tắc chung sống hòa bình vào năm 1954. Trong chuyến viếng thăm của ông Ansari ở Bắc Kinh kéo dài 5 ngày và vừa kết thúc ngày hôm qua, hai nước đã ký một hiệp định về việc thành lập 4 khu công nghiệp của Trung Quốc ở 4 bang của Ấn Độ. Nhưng một ngày sau khi hiệp định được ký kết để trấn an Tokyo, New Delhi đã vội mời các công ty Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp này. Trong quan hệ Ấn-Trung, hiện vẫn còn tồn tại một số bất đồng, trong đó có vấn đề tranh chấp chủ quyền ở vùng biên giới chung. Bản đồ quốc gia mới mà Bắc Kinh vừa cho phát hành cách đây vài ngày đã khơi lại tranh chấp này, bởi vì bản đồ bao gồm luôn cả bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, thủ hiến bang này đã tuyên bố phản bác bản đồ mới của Trung Quốc và cho biết sẽ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Modi can thiệp trong vụ này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng đã ra thông cáo khẳng định là bản đồ mới của Trung Quốc không thể làm thay đổi hiện trạng của thực địa, đó là bang Arunachal Pradesh do Ấn Độ quản lý toàn bộ và chỉ có công dân Ấn Độ sinh sống tại đây. Thế nhưng phản ứng của New Delhi không lấy gì là gay gắt lắm, và chính Phó Tổng thống Ansari hôm qua tuy nhìn nhận rằng vấn đề biên giới đã tồn tại từ lâu, nhưng ông trấn an rằng chính phủ hai nước đã đạt được những thỏa thuận nhằm tránh cho tình hình biên giới dẫn đến xung đột, đồng thời đã đề ra một cơ chế để giải quyết tranh chấp. Về phần giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng tỏ thái độ thân thiện với chính phủ mới của Ấn Độ, sẵn sàng thiết lập liên hệ cấp độ cá nhân với các lãnh đạo New Delhi. Trước mắt, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tìm cách gặp Thủ tướng Ấn Độ Modi bên lề cuộc họp thượng đỉnh của nhóm các nước đang trỗi dậy, gọi tắt là BRICS, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Nga trong tháng 7 này. Tóm lại, trong bàn cờ chiến lược hiện nay ở châu Á, tuy vẫn thi hành chính sách hướng đông, tuy thắt chặt quan hệ với Nhật Bản, nhưng Ấn Độ vẫn cố duy trì quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, vì dù sao, quyền lợi của hai nước này có nhiều tương hợp. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách, nói về châu Á, nam châm hút đầu tư ngoại quốc của thế giới. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn. Thế vận hội mùa đông 2022 không ai muốn, ngoại trừ Trung Quốc và Kazakhstan. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo với đề tài Nhật Bản thay đổi học thuyết quân sự cho phép lực lượng vũ trang tham chiến ở nước ngoài.
Trong cuộc họp báo vào chiều hôm nay tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố nhận lãnh trách nhiệm cho phép quân đội bảo vệ hòa bình và sinh mạng dân Nhật trong mọi hoàn cảnh. Lần đầu tiên từ sau đệ nhị thế chiến, quân đội Nhật Bản có quyền trợ giúp đồng minh khi bị tấn công. Vài giờ trước, đúng vào ngày quân lịch 1 tháng 7, chính phủ Nhật thông qua dự thảo nghị quyết về quyền tự vệ tập thể. Câu hỏi đặt ra là Tokyo thay đổi học thuyết quân sự, cho phép lực lượng vũ trang tham chiến ở nước ngoài để làm gì? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Thân chào anh Vũ Văn Khuê. Thưa anh, các hãng thông tấn hôm nay đều thông báo Nhật Bản đang đứng trước một cái bước ngoặt có thể lật sang trang sử mới cái hiến pháp hòa bình, cho phép quân đội Nhật được quyền tự vệ tập thể. Thưa anh, cái phòng thủ tự vệ tập thể là gì thưa anh?
Tôi xin được giải thích về cái cách diễn dịch của các quyền phòng vệ của Nhật Bản. Và trước tới nay, dựa theo cái hiến pháp, thì trên nguyên tắc Nhật Bản có hai cái quyền, là quyền tự vệ cá biệt và quyền tự vệ tập thể. Về quyền tự vệ cá biệt thì cũng sẽ hiểu thôi. Anh tấn công tôi ngay trên lãnh thổ và lãnh hải của tôi thì tôi đánh trả. Nhưng cái quyền tự vệ tập thể thì Nhật Bản có nhưng lại không được sử dụng, vì cái điều 9 hiến pháp nó bó buộc. Lấy một thí dụ như vậy là một tàu Mỹ và tàu Nhật cùng đi tuần tiễu chung trong một cái hải phận gặp tàu lạ xâm phạm lãnh hải và rượt đuổi tàu lạ mà nổ súng vào tàu Mỹ thì tàu Nhật cũng không được bắn để tiếp ứng với tàu Mỹ, chỉ được nổ súng khi nào một tàu Nhật bị tấn công. Và Mỹ và Nhật là đồng minh vì cả hai cùng cái chung hiệp ước an ninh Mỹ Nhật. Nếu nước Nhật bị nước nào đó tấn công thì Mỹ có quyền can thiệp và quân sự, nhưng ngược lại nếu Mỹ bị tấn công thì Nhật bó tay. Đó là cách diễn giải điều 9 hiến pháp từ trước tới giờ. Thì nói tóm lại là như vậy, là Nhật có quyền tự vệ nhưng chỉ trong trường hợp cá biệt khi bị trực tiếp tấn công, còn quyền tự vệ tập thể thì không sử dụng được vì nó bó buộc bởi cái điều 9 hiến pháp. Thì bởi vậy cho nên nó mới đưa đến những cái chuyện mà ông Abe ông muốn thay đổi.
Thưa anh Vũ Đăng Khuê, thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay từ lúc mà ông chưa lên làm thủ tướng đã thông báo ý định là sẽ thay đổi điều chính của bản hiến pháp Nhật Bản. Cái tầm hoạt động của quân đội Nhật sẽ có những cái thay đổi như thế nào?
Nói như vậy nè, thì bây giờ ông Abe ông mang cái tâm trạng đó từ năm 2006. Nhưng mà nửa chừng thì ông phải xuống. Thì bây giờ đó, khi mà ông cầm quyền là lần thứ hai đó, thì ông lại chủ trương cái chuyện đó. Nhưng mà giờ nếu mà đi ngay vào cái chuyện mà sửa đổi cái điều chính hiến pháp thì nó rất là khó. Tại vì nó phải được coi như là 2/3 số dân biểu thông qua chuyện đó, cũng như là sau đó đem trưng cầu dân ý và một nửa đồng ý thì mới được. Thì ông mới đi đường vòng bằng cách là diễn giải lại hiến pháp đó. Thì từ trước giờ có những cái điều cấm thì bây giờ đây diễn giải lại là cái điều chín hiến pháp nó vẫn còn, nó vẫn không thay đổi, nhưng mà cái cách giải thích lại đó thì nó sẽ, nếu mà cái đó mà thành công, tức là ông đã cố gắng cho đến ngày hôm nay đó, thì thành công đó nó sẽ có những cái đạo luật bổ túc thêm để cho cái quân đội Nhật mạnh hơn, và cái cơ cấu mà về vấn đề như là cảnh sát, không quân hay là những cái cơ quan trực thuộc nó có nhiều quyền hơn trong cái việc mà người ta gọi là để mà phòng vệ tập thể anh ạ.
Một cách cụ thể thì chính phủ Nhật đã giao cái dự án sửa đổi hiến pháp này, tu chính hiến pháp này cho một cái ban chuyên gia. Thì theo cái kết luận của ban chuyên gia tại chỗ, anh có thông tin ra sao? Những cái cản trở nào khi đem ra thực hành cái quyền tự vệ tập thể mới này thưa anh?
Cái chuyện mà ông Abe ông công khai là tức là vào ngày 15 tháng 5, trước đây hơn một tháng á, thì ông tổ chức cuộc họp báo á, thì ông có đưa ra là cái bản hiến pháp hiện nay của Nhật Bản đã được Hoa Kỳ biên soạn ngay sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, hạn chế khả năng của Nhật trong cái việc thực hiện quyền của mình để tự vệ hay trợ giúp một đồng minh khác khi mà bị tấn công. Thì đã đến lúc mà không một quốc gia nào có thể đơn độc bảo vệ hòa bình trên đất nước của mình, mà cần phải sự hợp tác liên kết với nhiều quốc gia khác. Ngay ông Obama ông cũng đã tuyên bố là Hoa Kỳ đã chấm dứt cái vai trò cảnh sát quốc tế. Thì ông Abe ông lại đưa thêm ra những cái trường hợp điển hình nữa là như vậy. Ví dụ như là hiện nay kiều dân Nhật ở khắp nơi trên thế giới đó có khoảng 1,5 triệu người, hàng năm là có chừng 18 triệu người đi du lịch hay đi làm việc tại các nước. Rất nhiều người trẻ Nhật đi khắp nơi làm việc thiện. Mà nếu mà những người này mà bị kẻ là tấn công mà lực lượng bảo vệ hòa bình của Nhật á, dù có mặt tại hiện trường mà ngay lúc đó cũng không thể làm được điều gì hơn nữa, vì điều chính pháp không cho phép. Không lẽ là nhờ cái lực lượng PKO, tức là lực lượng bạn cứu giúp, thì quả là một cái điều vô lý. Thì bởi vậy cho nên cái chuyện này nó phải sửa đổi. Thì khi mà ông chủ trương như vậy rồi đó, thì đương nhiên là những cái đảng đối lập là chống đối mạnh rồi, nhưng mà ngay trong cái liên đảng cầm quyền là đảng Công Minh á, họ chống đối con đường này cũng rất là mạnh. Thì ông Công Minh ông chủ trương biển là không cần phải giải thích lại hiến pháp, nhưng mà những cái trường hợp mà ông thủ tướng Abe ông đưa ra vừa rồi đó cũng có thể dùng quyền tự vệ cá biệt vì người Nhật bị trực tiếp tấn công. Sau đó thì có một cái ủy ban, thì nó gồm có nhiều thành phần của cả hai cái đảng cầm quyền đó. Nó họp từ cái hôm ngày 20 tháng 5 cho đến sáng hôm nay là mới có một cái thỏa thuận. Thì cái thỏa thuận đó thì nó có họ đồng ý trên nguyên tắc á, là Nhật Bản sử dụng được cái quyền mà phòng vệ tập thể với ba điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất á, là Nhật Bản có thể sử dụng nếu cái sự tồn vong của Nhật Bản bị đe dọa và có những cái nguy cơ thật rõ ràng xâm phạm đến quyền sống, tự do và hạnh phúc của người dân. Và các nước có quan hệ mật thiết với Nhật Bản á, đang phải hứng chịu một cuộc tấn công vũ trang. Trước đây thì trong cái bản đề nghị Đảng Tự do Dân Chủ họ dùng từ là nước ngoài, nhưng mà sau vì nghĩ tới có cái đảng cầm quyền Công Minh thì họ sửa lại, thì họ sửa thành cái chữ là những nước quan hệ mật thiết. Cái đó là điều thứ nhất. Thứ hai đó là Nhật không có cách nào khác ngoài cái việc hành xử vũ lực để lui cái hành vi và xâm lược, cũng với cái lý do chính là để bảo vệ cái sinh mạng và cái quyền sống của người dân đó. Còn cái điều kiện thứ ba là đòi hỏi việc sử dụng sức mạnh vũ trang phải được giữ ở cái mức tối thiểu đó. Thì cái đó là ba cái điều kiện mà sau gần 11 phiên họp á thì mới đạt được. Và lúc 5 giờ đó cái ủy ban chuyên gia đó đã gặp ông Abe ngay tại phủ thủ tướng để trình bày, và sau đó thì 6 giờ ông Abe đó ông đã họp báo để ông trình bày kết quả lại đối với người dân.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư Vũ Đăng Khuê, thưa anh, vì những cái nguyên nhân xa gần nào mà Nhật Bản cần phải chủ động đối phó khi đất nước bị xâm phạm? Được biết là Bắc Kinh tỏ ra rất là lo ngại và lên án Nhật Bản mở ra một cái viễn ảnh chiến tranh, thưa anh.
Theo tôi thì cái nguyên nhân xa đó nó có từ lâu rồi. Thì là như lúc nãy tôi đã trình bày đó là cũng nội các Abe là ông Abe là muốn sửa đổi cái điều chính pháp để ông trang bị cho Nhật Bản một cái lực lượng quân đội mà hùng mạnh đó, mà không bị lệ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ đó, mà trước cái sự hung hăng của Trung Quốc á, thì cái đó có từ lâu rồi. Nhưng mà cái mà nguyên nhân gần đó là trong cái bối cảnh Nhật Bản và Mỹ là nó dự kiến sửa đổi cái văn kiện định hướng hợp tác quốc phòng song phương vào cuối năm nay đó, thì bây giờ đó ông đã cố gắng làm sao trong cái thời gian này để có được cái thỏa thuận đó, tức là cái thỏa thuận giữa hai bên đó, và được thông qua bởi Hội đồng Nội các. Và sau đó Hội đồng Nội các có cái văn bản đó làm căn bản, đến khoảng chừng mùa thu này đó thì sẽ đưa ra Quốc hội và để dựa vào cái căn bản đó để lập thêm ra những cái điều kiện hoặc là những cái luật mới cho cái lực lượng vũ trang của Nhật Bản nó có rộng rãi hơn trong cái quyền đó. Và mà nếu như vậy được thì là cái hiệp ước song phương giữa Mỹ Nhật thì rất là thoải mái, Nhật cũng thoải mái và Mỹ cũng muốn như vậy nữa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng trăm ngàn người Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ thực sự. Cựu chủ tịch Tòa Bảo hiến Indonesia bị án tù chung thân. Ukraine chấm dứt ngừng bắn, mở chiến dịch tấn công lực lượng ly khai ở miền Đông. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị câu lưu trong một cuộc điều tra về vụ án hối mộ quyền thế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cố giữ cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản. Mục phỏng vấn, Nhật Bản thay đổi học thuyết quân sự cho phép lực lượng vũ trang tham chiến ở nước ngoài. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự châu Á khá rải rác trên các mặt báo Pháp sáng nay, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị và môi trường. Mục điểm báo xin mở đầu với bài phóng sự đề tựa Miến Điện, bang Kashin dưới mối họa của đập thủy điện Trung Quốc trên báo Le Monde. Tờ báo nhận định, dự án công trình khổng lồ này có nguy cơ làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục ngàn người, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái và làm biến mất nhiều điểm thờ tự tôn giáo cũng như văn hóa quan trọng của bang Kashin. Đối với người dân Miến Điện, Mỹ Son thuộc bang Kashin phía bắc đất nước, nơi hợp lưu hai dòng chảy Mali và Ngemai là một địa điểm thiêng liêng, vì từ đây bắt nguồn con sông lớn nhất nước, sông Irrawaddy, chảy dọc từ Bắc chí Nam với chiều dài hơn 2.000 km, là nguồn huyết mạch quan trọng và là cái nôi văn hóa của đất nước. Nhưng đến năm 2005, chính phủ tập đoàn quân sự lúc bấy giờ đã ký kết một hợp đồng xây dựng đập thủy điện trị giá 3,6 tỷ đô la với tập đoàn China Southern Power Reach Trung Quốc ngay tại chính nơi hợp lưu hai dòng chảy đó. Vấn đề là phần lớn lượng điện sản xuất ra là nhằm cung cấp cho tỉnh Vân Nam Trung Quốc bên cạnh, chứ không phải là cho người dân bang Kashin.
Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, công trình thủy điện này có thể để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng cho dân cư và hệ sinh thái. Cuộc sống của hơn 11.000 người chung quanh khu vực sẽ bị xáo trộn. Nhiều đền chùa Phật giáo, các nhà thờ Công giáo cùng nhiều đền thờ văn hóa khác của dân tộc người Kachin, đại đa số theo đạo Thiên Chúa, có nguy cơ biến mất. Hệ sinh thái khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là loại cá heo nước ngọt, một loài cá đang trên đà tuyệt chủng. Đó là chưa kể đến chuyện công trình này nằm trên đới đứt gãy.
Tiền bồi thường do tập đoàn Trung Quốc chi trả cũng không công bằng. Chỉ có hai gia đình giàu có, sở hữu nhiều ngôi nhà, được nhận hàng chục triệu kyat, tức khoảng 22.000 euro, trong khi phần đông các hộ gia đình bị di dời khác chỉ nhận được chừng 100.000 kyat, tức khoảng 75 euro. Le Monde đã nhắc lại là vào năm 2011, khi lên nắm quyền, Tổng thống Thein Sein đã gây bất ngờ cho Bắc Kinh khi ra lệnh đình lại dự án, chí ít cho đến khi nào nhiệm kỳ của ông kết thúc là năm 2015. Gần sắp đến kỳ bầu cử quốc hội 2015, nhiều nhà đấu tranh bảo vệ môi trường nghi ngờ việc ngưng dự án chỉ là tạm thời. Nhiều cuộc tuần hành phản đối hay trưng cầu dân ý tại khu vực dự án đã diễn ra nhằm nhắc nhở mối họa công trình đang được âm thầm nối lại là có thật. Điều đáng chú ý là hôm 27 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Thein Sein đã đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, cho đến giờ, chẳng ai biết được nội dung cuộc họp giữa ông Tập Cận Bình và người đứng đầu nhà nước Miến Điện, vốn từ lâu lệ thuộc quá nhiều vào cường quốc láng giềng trên phương diện kinh tế và quân sự. Đương nhiên, việc cho ngưng dự án đập thủy điện cũng là cách để Napi Đao tái cân bằng lại chính sách ngoại giao của mình. Nhưng Miến Điện cũng không thể tự cho phép mình rơi vào tình trạng tranh chấp với Bắc Kinh. Dù là cách nào đi chăng nữa, hoặc phải để cho công trình được tiếp tục, hoặc là phải bồi thường cho phía đối tác, Miến Điện cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành động táo tợn của mình, Le Monde kết luận.
Cũng tại Đông Nam Á, Nhật báo Le Seco có bài phân tích mang tựa đề kinh tế, nạn nhân chồng chéo của cú đảo chính quân sự Thái Lan. Sở dĩ có sự can thiệp của quân đội là vì tầng lớp chính trị Thái Lan đã không có khả năng đạt được tính chính đáng toàn diện để lãnh đạo đất nước.
So với năm 2006, cú đảo chính lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, Lizico nhận xét. Hiến pháp bị đình hoãn, các cuộc bầu cử bị cấm trong vòng một năm, truyền thông bị kiểm duyệt, quyền tự do cá nhân bị hạn chế và biểu tình cũng bị cấm đoán. Theo tờ báo, sở dĩ quân đội có thể can thiệp là vì tầng lớp chính trị đã không có được một tính chính đáng để lãnh đạo đất nước. Trên nguyên tắc, giới quân sự chỉ tạm cầm quyền trong vòng 18 tháng, thời gian để soạn thảo một hiến pháp mới. Nhưng theo các nhà quan sát, vì quá muốn lấy lại quyền điều hành đất nước, nên giới quân sự có nguy cơ làm hoảng sợ các nhà đầu tư nước ngoài và trì trệ nền kinh tế, vốn dĩ đang gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, quân đội với danh nghĩa, vì quyền lợi tài chính, đang muốn thâm nhập vào các doanh nghiệp. Họ muốn điều hành các doanh nghiệp nhà nước và có chân trong hội đồng quản trị các tập đoàn tư nhân. Tuy nhiên, Lezico cho rằng hành động xâm nhập này của quân đội có nguy cơ làm suy sụp nền kinh tế đất nước. Bởi vì trước đó, Thái Lan vừa thực hiện một chính sách mới hòng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Vương quốc Thái Lan muốn trở thành một công xưởng lắp ráp ô tô hàng đầu châu Á. Nhiều thương hiệu lớn trên thế giới đã đến gầy dựng cơ sở tại đây dọc theo vịnh Thái Lan. Lizico cho rằng các rủi ro suy sụp kinh tế đang dần lộ rõ, nhiều tín hiệu báo động được phát đi, nhất là với việc trục xuất các lao động nước ngoài trái phép như vụ hàng trăm lao động Campuchia gần đây, trong đó chỉ có hơn 1/3 là bất hợp pháp. Giới cầm quyền hiện nay đang làm suy yếu một số ngành trọng điểm. Tai tiếng trong vụ nô lệ Miến Điện trong ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản cũng làm xấu đi hình ảnh của đất nước. Đối tác thương mại châu Âu cũng giảm bớt các hoạt động hợp tác và đình chỉ hoàn toàn các chuyến viếng thăm chính thức cũng như các thương lượng, thương mại. Nhận thức được các thiệt hại chồng chất do mình gây ra, tập đoàn quân sự đã nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh giới nghiêm nhằm duy trì một số hoạt động như nông nghiệp và du lịch. Có điều, Lizico cho rằng như vậy vẫn còn quá ít để tránh việc đổ vỡ mức tăng trưởng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang Trung Quốc, Lizico chú ý đến chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Nhiều nhân vật chủ chốt trong đảng lần lượt rơi rụng. Tờ báo lưu ý là các nhân vật bị hạ bệ này đều thuộc phe cánh của ông Chu Vĩnh Khang, cựu lãnh đạo ngành an ninh Trung Quốc.
Kể từ sau vụ hạ bệ ông Bạc Hy Lai, lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh năm 2013, không một nhân vật cao cấp nào có thể được xem như là đã tìm được chốn dung thân. Hôm qua, ông Tập Cận Bình lại cho hạ bệ tiếp một nhân vật cao cấp khác là ông Từ Tài Hậu, nguyên phó chủ tịch quân ủy Trung ương, một trong những vị trí mà Lezico đánh giá là chiến lược nhất và quyền lực nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do nắm trong tay quân đội giải phóng nhân dân. Ông này bị kết tội lạm dụng quyền lực để đề bạt người thân cận và nhận hối lộ. Cùng số vận với vị tướng này, còn có nhiều nhân vật quyền lực khác cũng bị cách chức, như cựu lãnh đạo Ủy ban Kiểm soát và Điều hành Tài sản Công, cựu Thứ trưởng Y tế Công và cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia CNPC. Tờ báo nhận thấy, nếu là Thứ trưởng hay Phó Chủ tịch, tất cả đều nằm trong tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng này. Một điểm đáng chú ý khác là tất cả các nhân vật bị hạ bệ đó, kể cả ông Bạc Hy Lai, đều thuộc vây cánh của ông Chu Vĩnh Khang, từng độc quyền lãnh đạo Ủy ban Công vụ và Tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Chu chỉ rời chức vụ sau kỳ đại hội đảng mùa thu năm 2012. Về mặt chính thức, ông Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra. Nếu đúng như những gì báo chí trong nước đưa tin, đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên kể từ sau cách mạng văn hóa, một vị quyền cao chức trọng của nhà nước là đối tượng tra xét. Lezico cho hay là ông Chu Vĩnh Khang sẽ không phải đơn độc trong cuộc chiến dịch này. Vào cuối tuần rồi, bí thư đảng ủy tỉnh Quảng Đông cũng đã bị cách chức. Tờ báo tự hỏi là quyết tâm theo đuổi chiến dịch bàn tay sạch của ông Tập Cận Bình sẽ còn đi đến tận đâu.
Nếu như chiến thắng của đội Pháp ngày hôm qua trước đội Nigeria tràn ngập trên các mặt báo Pháp sáng nay, thì tờ Libération trong mục Góc nhìn từ Sao Paulo có bài viết khá hay về các cổ động viên đội bóng Brazil. Theo tờ báo, tại các sân vận động, người giàu Brazil thiếu sự nhiệt tình dân tộc.
Cúp bóng đá thế giới 2014 một mặt cho phép các cổ động viên khám phá đất nước mà ở đó bóng đá là môn thể thao vua, nhưng mặt khác lại lộ rõ cho thấy sự phân hóa xã hội sâu sắc. Đến ngồi trên các khán đài cổ động cho đội nhà chỉ là những thành phần da trắng thuộc khối Yellow Blocks, tờ báo viết. Nhìn lên khán đài chỉ toàn một màu da trắng, đến mức người ta có cảm tưởng là chỉ có người da trắng ở Brazil, trong khi mà có đến hơn phân nửa dân số lại là người da màu. Bởi vì chỉ có những người da trắng mới có đủ điều kiện để trả một chiếc vé đôi khi còn mắc hơn cả mức lương tối thiểu, tức khoảng 242 euro. Tuy người trắng có thể tận hưởng những giây phút tuyệt vời trên khán đài của cúp bóng đá thế giới, nhưng họ không phải là một công chúng tuyệt vời cho đội nhà, đến mức người ta phải gọi là khủng hoảng trên khán đài. Ví dụ như trong trận cầu với Mexico, cổ động viên của đối thủ, tức Mexico, nhiệt thành đến mức người ta cứ tưởng Mexico đang thi đấu trên sân nhà. Brazil 2014 đã lộ rõ nghịch lý tại đây. Cầm quyền suốt 11 năm nay, cánh tả đang tổ chức một cúp bóng đá thế giới cho người giàu, tờ báo viết. Trong khi mà theo yêu cầu của cựu tổng thống Lula, FIFA đã chấp thuận nhường 300.000 suất vé, chiếm đến 10% tổng số vé với giá bình dân, tức từ 10 đến 55 euro. Thậm chí FIFA còn cho 50.000 suất vé từ thiện cho chương trình hỗ trợ những người nghèo khó Bolsa Familia. Thay vì phải hầm đóng đội nhà, thì những cổ động viên giàu có đó chỉ biết lu mồm nói rằng tôi là người Brazil với cả niềm tự hào và cả trái tim, hay chỉ biết hát quốc ca. Vào những giây phút khó khăn, cần sự cổ vũ thì họ chỉ biết lặng thinh, biến đổi sắc mặt chỉ vì sợ thua. Tệ hại đến mức mà các nhà tài trợ phải tuyển một hoạt náo viên để hâm nóng cổ động trước mỗi trận đấu, nhưng cũng không thành công.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí kinh tế với đề tài Châu Á, Nam châm hút đầu tư nước ngoài của thế giới, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Gần 30% vốn đầu tư nước ngoài FDI trên toàn thế giới đã đổ về châu Á trong năm vừa qua, trong lúc mà châu Âu đang mất đi khả năng cạnh tranh, thì ngược lại Trung Quốc, Hàn Quốc và nhất là nhiều nước ở Đông Nam Á đã trở thành những địa bàn hoạt động lý tưởng. Trên đây là nhận định của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt theo tiếng Anh là UNCTAD và theo tiếng Pháp là CNUSET. Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới trong năm 2013 đã tăng thêm 9% so với tài khóa 2012, đạt tới 1.450 tỷ đô la. Vào lúc mà cả Liên Hiệp Châu Âu lẫn Bắc Mỹ chỉ giành được có 250 tỷ đô la của số vốn đầu tư nói trên, thì vốn đổ vào châu Á lại là 426 tỷ. Châu lục này chiếm đến gần 30% tổng số vốn FDI của toàn cầu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc trong năm qua lên đến 12 tỷ đô la. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2000 đến nay. Thế nhưng đứng đầu danh sách đương nhiên vẫn là Trung Quốc với 124 tỷ đô la FDI được đổ vào quốc gia này, không kể Hồng Kông, không kể Đài Loan. Và như vậy, chỉ một mình Trung Quốc đã chiếm đoạt đến 1/3 tổng số vốn đầu tư nước ngoài hướng về các nền kinh tế đang trỗi dậy của toàn châu Á. Để so sánh với một ông khổng lồ khác của châu lục này là Ấn Độ, thì cùng thời kỳ, quốc gia đông dân thứ nhì trên hành tinh chỉ thu hút được có 28 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức là chưa bằng 1/4 so với số lượng vốn đã được đổ vào Trung Quốc. Một đặc điểm đáng được chú ý khác đã được báo cáo của UNCTAD nêu bật, đó là không chỉ chiếm vị trí vô địch trong số những quốc gia đón nhận FDI của thế giới, mà Trung Quốc còn là một trong 5 nhà đầu tư hàng đầu của thế giới. Trong năm qua, các tập đoàn Trung Quốc đã chi ra tổng cộng hơn 100 tỷ đô la để thực hiện chiến lược gọi là quốc tế hóa, tổng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ra bên ngoài năm ngoái đã tăng 10% so với năm 2012. Một vài dự án đã gây chú ý, chẳng hạn như là vụ tập đoàn dầu khí CNOOC của Trung Quốc mua lại Nissan của Canada với cái giá 15 tỷ đô la, hay là trong ngành công nghiệp thực phẩm thì Shuanghui đã chung vốn với Smithfield của Mỹ đến 5 tỷ. Thực ra thì việc Trung Quốc tung tiền ra để đầu tư ở hải ngoại đã không khiến một ai ngạc nhiên khi mọi người biết rằng quốc gia này đã tích lũy được một khoản dự trữ ngoại tệ đến 3.820 tỷ đô la. Chiếc gối bằng đô la đó đã dày hơn gấp 4 lần so với hồi năm 2006. Nhờ vào khoản dự trữ ngoại tệ trên 3.800 tỷ đô la đó mà Trung Quốc không chỉ là chủ nợ số 1 của Hoa Kỳ mà còn đang là một nguồn tài trợ lớn của châu Âu và nhất là đối với những nước nghèo đang phát triển. Tại Pháp chẳng hạn, chưa bao giờ cụm từ Chine Afrique lại được nhắc đến nhiều như trong vòng 3 năm trở lại đây khi nói về sự hiện diện của Trung Quốc ở châu Phi. Gần đây hơn, nhân chuyến công du Athens của Thủ tướng Lý Khắc Cường vừa qua, các tập đoàn Trung Quốc đã ký kết gần 9 tỷ đô la những hợp đồng thương mại với các đối tác Hy Lạp.
Điều khiến cho mọi người thắc mắc là tại sao đầu tư của thế giới vẫn ồ ạt đổ về Trung Quốc, trong khi nền kinh tế thứ hai của thế giới đang phát đi những tín hiệu xấu. Tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên Bắc Kinh cảnh cáo nguy cơ nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Thủ tướng Lý Khắc Cường thừa nhận Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến những rủi ro tài chính và những mối đe dọa do nợ nần chồng chất. Tổng nợ công và nợ của khu vực tư nhân Trung Quốc đã lên tới hơn 200% GDP của Trung Quốc. Nợ khó đòi của các ngân hàng Trung Quốc trong quý 4 năm 2013 đã tăng thêm gần 5 tỷ đô la, đạt đến ngưỡng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Đến thời điểm đó, Trung Quốc trải qua 9 quý liên tiếp chỉ số này gia tăng. Công ty thẩm định tài chính Mỹ Standard & Poor's ghi nhận là chất lượng tín dụng Trung Quốc giảm đi trong năm 2014 và các doanh nghiệp Trung Quốc đang ngồi trên một núi nợ đến gần 14.000 tỷ đô la Mỹ, tức là một khối nợ còn cao hơn cả so với nợ của Hoa Kỳ. Về tiềm năng tăng trưởng thì từ Ngân hàng Thế giới cho tới Quỹ Tiền tệ Quốc tế, từ báo cáo của các viện nghiên cứu nước ngoài cho tới thống kê chính thức của Bắc Kinh đều cho rằng GDP của Trung Quốc trong năm nay không vượt qua ngưỡng 7,5%. Và đây là mức thấp nhất trong gần 1/4 thế kỷ qua của Trung Quốc. Trước những dự báo và thống kê không mấy sáng sủa về tình trạng kinh tế của Trung Quốc, thế giới vẫn rót thêm 124 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nền kinh tế số 2 trên thế giới trong năm qua. Vậy thì phải chăng là viễn cảnh kinh tế Trung Quốc hạ cánh không làm cho các nhà đầu tư nản lòng?
Với các nền kinh tế quan trọng khác của châu Á thì Trung Quốc vẫn chiếm một vị trí áp đảo. Nhật Bản, nền kinh tế thứ ba toàn cầu, chỉ xếp hạng 10 trong báo cáo của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển. Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản trong năm vừa rồi đạt 2,8 tỷ đô la, tăng 60% so với năm 2012. Đành rằng các ngành công nghệ mũi nhọn của Nhật vẫn có sức hấp dẫn rất cao. Thế nhưng một lần nữa, báo cáo của Liên Hiệp Quốc nhắc lại dư âm của trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011 cũng như là tình trạng tê liệt của các nhà máy điện hạt nhân trên xứ Hoa Anh Đào đã khiến các nhà đầu tư quốc tế xa lánh Nhật Bản. Riêng đối với Hàn Quốc thì đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên không phải là một trở ngại trong mắt các nhà đầu tư quốc tế đang muốn chen chân vào quốc gia Đông Bắc Á này. Năm ngoái, Hàn Quốc thu hút 12 tỷ đô la FDI. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc đã tăng thêm 10 tỷ đô la, tức là tăng đến gần 40% so với hai quý đầu của năm 2013. Trung Quốc, Singapore, Đài Loan là những nhà đầu tư châu Á quan trọng nhất của Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng như Liên hiệp châu Âu chiếm một vị trí khiêm tốn hơn. Seoul đang đề ra mục tiêu là thu hút đến 17 tỷ đô la FDI trong năm nay.
Tại Đông Nam Á, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 10 nước thành viên ASEAN trong năm 2013, theo UNTAD, tăng 7%. Singapore được coi là địa điểm có sức thu hút FDI cao nhất trong khu vực. 64 tỷ đô la đầu tư vào đảo quốc nhỏ bé này. Singapore hấp dẫn hơn nhiều so với hai nước lân cận là Indonesia 19 tỷ đô la và Malaysia 22 tỷ. Nhìn sang Thái Lan, bất ổn chính trị trong 6 tháng cuối năm là nguyên nhân khiến cho tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quốc gia Đông Nam Á này chỉ đạt có 13 tỷ đô la, thấp hơn so với mong đợi của chính quyền Bangkok. Trái hẳn với tê liệt tại Thái Lan thì Miến Điện trong năm qua theo bảng xếp hạng của Liên Hiệp Quốc thực sự thành công mỹ mãn với kỷ lục 2,6 tỷ đô la FDI đầu tư vào quê hương của bà Aung San Suu Kyi. Riêng đối với ba nước đông dân cũ là Việt Nam, Lào, Campuchia, thì theo đánh giá của tổ chức UNTAD, đầu tư ngoại quốc vào các quốc gia này gần như là không có gì thay đổi so với tài khóa 2012.
Báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc ghi nhận FDI vào Việt Nam trong năm 2013 đã tương đương với khoảng 8,5 tỷ đô la, như vậy là có tăng đôi chút so với thành tích của năm 2012. Trong cả hai tài khóa 2012 và 2013 thì Việt Nam đứng hạng số 9 trên tổng số 10 quốc gia châu Á đang phát triển được các nhà đầu tư ở năm châu quan tâm. Ngành công nghiệp nặng cũng như là khu vực bất động sản và du lịch của Việt Nam là những lĩnh vực kinh tế đón nhận nhiều vốn nước ngoài hơn cả. Chỉ riêng khu vực địa ốc, báo cáo gần đây nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Nam cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đã hút đến 56% tổng FDI vào địa ốc trên toàn quốc. Chính quyền Việt Nam không che giấu tham vọng đưa quốc gia này thành điểm đến số 3 ở châu Á sau Trung Quốc và Ấn Độ. Thế nhưng theo thẩm định của cơ quan tài chính Standard & Poor's thì để đạt được mục tiêu thu hút FDI của quốc tế, Việt Nam cần nâng cao khả năng cạnh tranh, cần cải tổ hệ thống pháp lý. Sau cùng, sự yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong mắt nhiều nhà đầu tư nước ngoài là một trở ngại để biến quốc gia này thành một địa điểm thực sự hấp dẫn. Theo thống kê trong nước, cho đến cuối năm ngoái, trên toàn quốc đã có hơn 9.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và trên 3 triệu công nhân Việt Nam làm việc cho các hãng có vốn FDI. Giải thích về lý do khiến châu Á nói chung đã trở thành nơi có sức hấp dẫn cao hơn cả trong mắt các nhà đầu tư, kinh tế trưởng của UNTAD Masataka Fujita nêu lên những yếu tố như sau. Tiến trình hội nhập kinh tế của khu vực đã góp phần đẩy mạnh FDI vào Đông Nam Á, cũng như là vào Trung Quốc và Hồng Kông. Bên cạnh đó, thì các chương trình đầu tư vào hạ tầng cơ sở và các dự án phát triển công nghiệp trong khu vực cũng là những động cơ đã khiến vốn đầu tư ngoại quốc ồ ạt đổ vào các quốc gia chậm phát triển nhất của khối ASEAN. Đấy là trường hợp đối với Lào, Campuchia hay Miến Điện trong năm vừa qua. Lợi thế sau cùng của châu Á là 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á, cùng với 6 đối tác thương mại khác gồm Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand đã ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch với ASEAN, đang tiếp tục đàm phán để tiến tới Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP. Các bên kỳ vọng sẽ kết thúc vòng đàm phán về hiệp định này vào cuối năm 2015 để hướng tới một thị trường với hơn 3 tỷ người, có tổng GDP lên đến khoảng 17.000 tỷ đô la và chiếm 40% tổng thương mại toàn cầu. Tự chung, ổn định về chính trị, về xã hội cũng như là tiềm năng hội nhập kinh tế và triển vọng tham gia vào một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn, đó là những động cơ đã đưa chân các nhà đầu tư quốc tế về châu Á. Vấn đề còn lại là liệu rằng các quốc gia kém phát triển nhất ở khu vực này có tận dụng đúng mức các khoản FDI đó để làm đòn bẩy kinh tế hay không? Chắc chắn một điều là không một quốc gia đang trỗi dậy nào lại muốn làm nản lòng các nhà đầu tư quốc tế.
Để kết thúc chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Thế vận hội mùa đông 2022, không ai muốn trừ Trung Quốc và Kazakhstan. Chuyên mục do Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Munich của Đức, Davos của Thụy Sĩ, Oslo của Na Uy và giờ đây đến lượt Cracovia của Ba Lan. Tất cả các thành phố này trước đây sẵn sàng đón tiếp Thế vận hội mùa đông 2022, nhưng giờ đây đều từ chối. Theo website thông tin thể thao Deadspin thì rõ ràng là không ai muốn đón tiếp sự kiện thể thao này nữa. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, Ba Lan đã từ bỏ ý định đón tiếp Thế vận hội mùa đông 2022 tại thành phố Cracovia, bởi vì theo một cuộc trưng cầu dân ý, có tới gần 70% người dân bác bỏ dự án này. Tháng 3 năm 2013, người dân vùng Grison của Thụy Sĩ đã không đồng ý đăng cai Thế vận hội. Đến tháng 11 năm 2013, người dân Munich của Đức cũng nói không. Còn thành phố Stockholm của Thụy Điển đã bỏ cuộc giữa chừng vì đảng cầm quyền không chấp nhận tài trợ. Liên quan đến Oslo của Na Uy, hồ sơ ứng cử của thành phố này quá yếu kém. Công luận tại Na Uy ngày càng chống dự án này và đảng tiến bộ vừa bỏ phiếu chống tài trợ cho việc tổ chức Thế vận hội. Chẳng cần phải nhắc đến Lvov của Ukraine vì chắc chắn Thế vận hội mùa đông không phải là mối bận tâm hàng đầu của người dân nước này vào thời điểm hiện nay. Như vậy, trong số 6 ứng viên chính thức, chỉ có 2 thành phố có thể giành quyền tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022. Đó là Bắc Kinh của Trung Quốc và Almaty của Kazakhstan. Tại sao các thành phố khác lại tỏ ra ngần ngại như vậy? Trước tiên là sự kiện thể thao này đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ. Cho dù Ủy ban Olympic Quốc tế nhấn mạnh đến những mối lợi về kinh tế, nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Theo website Business Insider của Mỹ, thì trong vòng nhiều năm đã có một sự dối trá khủng khiếp về lợi ích kinh tế để biện minh cho việc ứng cử đăng cai Thế vận hội. Đó là đầu tư vào việc đón tiếp Thế vận hội sẽ cho phép tăng trưởng kinh tế về lâu dài. Thế nhưng không đúng như vậy. Blog chuyên về kinh tế thể thao của báo Le Monde đưa ra ví dụ thành phố London, Anh Quốc. Thủ đô Anh Quốc đã chi ra 8,92 tỷ sterling, gần 11 tỷ euro để có được tất cả các khoản thu chỉ là 2,1 tỷ sterling, khoảng 2,5 tỷ euro. Sochi của Nga giữ kỷ lục là thế vận hội đắt nhất với hơn 50 tỷ. Chưa biết các khoản thu về sẽ là bao nhiêu. Tổ chức thế vận hội đòi hỏi phải xây dựng các cơ sở hạ tầng lớn và những cơ sở này chỉ được sử dụng trong có vài tuần rồi bỏ hoang. Đây là lập luận của đảng cầm quyền tại Thụy Điển. Phải chăng Thế vận hội mùa đông sẽ biến mất vì không có thành phố nào muốn tổ chức nữa? Chắc chắn là không, hoặc ít ra là chưa thể biến mất vì vẫn có một số thành phố muốn được đăng cai, ví dụ như Bắc Kinh của Trung Quốc. Website Deadspin đưa ra một nhận xét lý thú. Khi công dân được quyền lựa chọn có tổ chức Thế vận hội hay không thì họ nói không. Website Business Insider cũng có bình luận gần tương tự. Các quốc gia, ít ra là các nền dân chủ, không tin vào lập luận về lợi ích kinh tế của Thế vận hội nữa. Do vậy, chúng ta có thể đang đi vào một thời kỳ là chỉ có những chính phủ không dân chủ thì muốn đón tiếp Thế vận hội. Về phần mình, ông Jean-Pascal Gaillon trên blog kinh tế thể thao của báo Le Monde thì kết luận một cách giản dị như sau. Thế vận hội giờ đây là một thứ xa xỉ của những quốc gia đang trỗi dậy có tăng trưởng cao, hoặc là một thứ đồng bóng của một kẻ chuyên quyền độc đoán, hoang tưởng tự đại. Mong các thiên thần Olympic giúp chúng ta tránh được Thế vận hội Paris 2024.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài dự án đập thủy điện Don Sa Hồng ở Lào sau hội nghị bộ trưởng các nước Ủy ban Mekong lần thứ 20. RFV phỏng vấn kỹ sư Phạm Phan Long từ California và tiến sĩ Lê Anh Tuấn từ Cần Thơ. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.